trong đầm vì đẹp bằng sen, tánh sen thanh khiết, hương sen dịu hiền. Sống trong nước đục bùng nhớ mà lòng tình sạch đơm cành nở hoa. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dẫu cuộc đời nắng táp mưa xa, dẫu cuộc đời bão tố phong ba, ta tự im lặng tìm lại ta. Như hoa sen giữa đầm tinh khôi, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sống tham sân si, thất tình cám dỗ, nào khác chi sống buồn nhớ u tối. Sống theo pháp lành thanh thiện, phước trí trang nghiêm, thanh tịnh cõi lòng. An vui hạnh lành hòa trong nhân thế, cứu khổ đem vui phục vụ quần sanh, lợi ích muôn loài hạnh phúc biết bao, nào khác chi hoa sen tinh khôi mọc giữa đầm tâm không ô nhiễm. Rực rỡ tươi màu tỏa hương thơm ngát, tô thắm sơn hà đẹp sáng quê hương. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư chủ trì chùa Thượng Linh, thành phố Hải Dương, cũng là trưởng ban tổ chức pháp luân mùa hè cho các bạn trẻ, kính bạn chư tôn đức tăng ni, những người đã hy sinh thời gian công sức suốt cả tuần qua để mà chăm sóc dạy dỗ các em cùng các bậc phụ huynh, những người công quả không quản là ngày đêm mưa nắng để lo lắng cho các em. Thân thế hôm nay là sư Hương Vũ được về chùa lên trong pháp luân mùa hè, mà đây là cái thời giảng cuối cùng, chiều nay là chúng ta đã kết hóa và chia tay. Đêm hôm qua thì sư cũng được chứng kiến các em thi tài năng hùng biện, rồi về năng khiếu và những tiết mục văn nghệ vô cùng hấp dẫn. Sư nghĩ rằng sau những tiết mục văn nghệ thường là đi về, vậy mà sáng hôm nay chúng ta lại còn phải ngồi lại đây để còn nghe sư nói một cái buổi pháp thoại sau cùng nữa. Thì sư cũng nghĩ rằng khó mà các em tập trung được nghe, bởi vì là chơi đã đời suốt tuần qua, nghe cũng rất là nhiều, quý thầy quý sư nhắc nhở rất nhiều. Bây giờ là trong tâm các em không biết là đang tập trung cho được nghe pháp hay hướng ra đường để mong cha mẹ đến đón về. Rồi sáng hôm nay lại nghe thầy Tâm Hậu nói rằng Bồ Tát đã tâm sự rằng là đối với các thời pháp thì các sư các thầy là tiến sĩ gây mê. Ôi thầy sợ quá, không chừng mình lại gây mê hết cho các em. Thì thầy Lợi Hại bảo sao thầy lại vào cho các em uống thuốc ngủ hết thế này, thì cũng là mang tội với lại chư tổ ở đây. Kế đến thì lại thấy một cái hội chúng là ngồi các lứa tuổi chung vào đây hết, mà những cái trường hợp như vậy là hơi hiếm có. Nhưng mà thầy có một chút ăn ủi, sáng nay thầy nghe thầy đã qua nhắc nhở để có trí tuệ, một trong những công đức là phải nghe pháp. Người mà tập trung chánh niệm nghe pháp, không để tâm hồn treo được trên cành cây hay là lướt điều hưu cùng hoạt liệu, là người đó sẽ có trí tuệ. Cho nên xin mong rằng các em đều hướng đến gì? Tình yêu trí tuệ, có phải như vậy không? Và cũng theo yêu cầu của ban tổ chức, sư giảng bài pháp ương mầm trí tuệ. Sư nghĩ rằng một số cái hội chúng trong khóa tu mùa hè mà ngồi các lứa tuổi như thế này nè, và sư muốn các vị phải ngồi giống tư thế ngồi thiền. Vừa rồi ở Liên Trì, người ta có một cái khóa thi không chỉ là tài năng và thi năng khiếu, không phải hùng biện với văn nghệ, mà thi ngồi thiền. Mà các bạn tuổi bé 9-10 tuổi rất là đông, mà thầy chủ trì trưởng ban tổ chức đã khoe với sư Hương Dũng rằng có một em ngồi đến 108 phút không nghiêng qua nghiêng lại, chỉ cứ nhiếp tâm chánh niệm, hít vào thở ra, mà những em nó không phải là lớn. Còn những em ngồi 60-70 phút, 80 phút rất là đông. Cho nên thầy cũng thưởng các em đó là mệt nghỉ luôn, tại vì ngồi tốt mà thầy thưởng mà. Đó. Thì sư ra đây là ai cũng khen là khóa tu năm nay các em đã trải qua 6 lần tu tập. Có những em tu suốt 6 lần, 6 khóa, 6 năm. Có những em mới đến lần đầu, nhưng nghe dư luận chung là các em ngoan hơn những khóa trước rất nhiều. Các em đừng để giống như câu chuyện cái nỗi thật mà sư được nghe. Thầy giáo thì giảng bài, gọi một em đứng dậy. Em có tên là Minh, tức là có trí tuệ. Em tên Minh, phải không Minh? Hãy cho thầy biết là ai đã lấy cắp nỏ thần của anh Dương Vượng. Người học trò tên là Minh đã nói: dạ thưa thầy, em không có lấy ạ. Thầy bảo em nói gì? Thầy nãy giờ kể cái gì? Lịch sử Việt Nam, những cái câu chuyện hết sức là trí tuệ và oai hùng như thế, em không nghe gì hết à? Nào lớp trưởng đứng lên nói cho thầy nghe, ai đã lấy đắp nỏ thần? Lớp trưởng đứng lên: thưa thầy, cũng không phải là em ạ, mà cả lớp cũng không có ai lấy đâu ạ, thầy cứ cho xuất gặp đi rồi thầy biết ạ. Đấy, các em coi chừng lát nữa sẽ bị thầy hỏi, sư hỏi, và các em cũng sẽ trả lời ngớ ngẩn như thế nếu mình để tâm hồn mình ở ngoài cái cánh đồng ngoài kia, phải chưa nào? Đó, lớp trưởng về nhà mặt buồn rũ rượi: bố thì quá sức cưng chiều con, không biết các em ở đây bố mẹ có cưng chiều không, đã đưa đến khóa tu là phải cho con đã tu học đúng chánh pháp, đừng có chiều con giống như các bạn mẹ ngày hôm qua chúng ta xem đôi khi làm gương xấu cho con. Trong cái clip đêm hôm qua ta xem ông bố này về thấy con không ăn thì mới nói: sao thế, sao con hôm nay buồn vậy, sao con không ăn cơ? Đáng lẽ câu hỏi đó phải là con hỏi bố mẹ, để bố mẹ lại hỏi con. Người con trả lời: thưa bố, hôm nay thầy giáo hỏi cả lớp ai lấy cắp nỏ thần An Dương Vương. Con hỏi đâu có ai lấy đâu, mà thầy còn không tin. Thầy nổi giận đùng đùng, lại còn bắt chúng con xét phạt, cho nên con bất mãn lắm bố ạ. Thế rồi hôm sau, bố lớp trưởng lên gặp thầy giáo: thưa thầy, dù sao thì chuyện cũng đã rồi, phạt các em chiết phạt làm gì, chúng nó buồn đầu cũng bỏ cơm ăn. Rồi mà tôi thấy thôi, hết bao nhiêu tiền cái nọ đấy tôi trả cho. Mà cái cháu An Dương Vương là cháu nào mà đi học đem theo nọ thế? Đem theo nọ như thế không nên, thầy nên phạt cháu An Dương Vương thiệt hơn. Thế rồi mình ương mầm trí tuệ gì mà hỏi các anh hùng lịch sử không biết. An Dương Vương là một vị vua đã bị đánh cắp nọ thần bởi vì mình châu trái tim lầm chỗ để trên đầu. Nọ thần vô ý xa tay giặc nên đỡ cơ đồ đắm đèn sông. Người không có trí tuệ là như thế, trái tim lại để lên đầu điều khiển mình. À, cũng như các em còn bé đã sớm đi hẹn hò, thấy chưa nào? Tiền thì không có, thấy chàng trai có vẻ bảnh bao cho nên kết vô cặp với nhau, nghĩ rằng anh ta bảnh bao cho nên sẽ bao mình hết giống như hôm qua. Các em chơi trò chơi hóa trang và sư thấy các em cũng thông minh khi mà lấy ra một cái mặt bé, à, bé con như thế, mặc áo vest của bố cậu nào, à, để ra làm một anh chàng công tử Bạc Liêu. Rồi một cô chân dài như thế thì lại cặp với anh ta bởi vì anh ta có rất nhiều tiền. Hóa ra trong túi anh ta toàn là tiền âm phủ cả. Các bạn ơi không ạ? À. Thế rồi cặp này sẽ vào một nhà hàng lãng mạn và sang trọng vì cô chân dài nghĩ anh ta tuy là thấp bé và không biết có đẹp trai không nhưng mà chắc chắn là có tiền. Thôi chúng ta vào nhà hàng để kỷ niệm ngày mình yêu nhau, đúng chưa nào? Vào ăn uống bao nhiêu thứ trên bàn, nhưng mà anh ta cũng chưa nói một câu gì để chứng tỏ rằng khẳng định anh ta yêu cô gái đấy. Cho nên hết giờ ăn, cô gái chân dài mới thỏ thẻ với chàng trai. Bây giờ anh phải nói cái gì đi chứ? Chàng trai lúc cũng mặc áo vest của bố cậu nào, bảo anh phải nói gì bây giờ hả em? Cô gái, anh nói cái gì cho trái tim em đập loạn nhịp lên đi nào? À, chàng trai cầm tay cô gái mỉm cười nói, anh sẽ nói bây giờ đấy, anh nói với em rằng anh bỏ quên ví tiền ở nhà rồi em ạ. À. Đó cũng là cái trò không có trí tuệ mà chỉ vì tham, tham diện, tham ăn, tham sang trọng, sang cặp bồ với những người giàu có mà không có trí tuệ. Cho nên chủ đề của khóa tu mùa hè ươm mầm trí tuệ là một chủ đề rất là tuyệt vời. Bởi vì trí tuệ ở đây chúng ta phải phân biệt với gì? Với tri thức. À, tri thức là kiến thức, là những cái gì mà thầy giáo, cô giáo, cuộc sống cung cấp cho các em. À, rồi qua thông tin, qua dữ kiện, rồi các em có những kỹ năng nhờ cái gì? Nhờ tiếp thu những cái kiến thức đó thông qua giáo dục hoặc sự hiện viên là tri thức, knowledge, đúng chưa nào? Thì tri thức đấy nó sẽ khác với trí tuệ. Đến gần như hôm qua chúng ta thi trò chơi Walk With Me game show khảo nào, các câu chuyện video clip đều đưa ra ai cũng được xem, ai cũng hiểu hết là nói như thế, như thế. Nhưng mà đứng lên để mà nói lên cái nội dung, cái ý nghĩa giáo dục trong cái câu chuyện đấy thì các bạn chúng ta đều là đội tuyển cả. Mà nói còn run, nói còn mình là vớt, nói còn có những sự khó khăn. Mặc dù là hầu hết các bạn rất là thông minh, nói được, nhưng mà ở dưới thì bất thường mời một bạn đứng lên, bạn sẽ bảo rằng thưa sư, con có trong đội tuyển đâu mà sư bác không trả lời. Mặc dù là con hiểu hết, cũng sẽ giống như một người già ngồi nghe pháp. Đạo tràng thầy tuệ hải này, lâu lâu sư ra này ngồi nghe trong chúng lớp 11:30 hồi hướng. Các bà bảo rằng thôi thầy ơi giảng nữa đi ạ, giảng nữa đi ạ. Thích nghe lắm. Thầy bảo bây giờ nãy giờ thầy giảng cái gì đâu, nói lên cho thầy nghe xem mà bây giờ lại đòi nghe nữa. Thì một cụ của thầy Hải bảo rằng thầy ơi thầy thông cảm, con thích nghe thôi chứ tay con biết ạ. À. Cho nên các em cũng sẽ là người thích nghe, thích nghe, nhưng mà tai mình biết khi cần. Khi cần là sẽ tai biết, và khi cần sẽ là câu, và khi cần sẽ là mù. Khi ai hỏi tới mà không trả lời được thì con nghe không rõ mà. Đó, phải chưa nào? Khi hỏi tới thì con xưng ra ra, đúng chưa nào, là câu. Đó. Rồi khi hỏi tới thì không biết trả lời nó bảo sao con không thấy ha. Cho nên phải là mù. Trong khi những người mù và các em học sinh mù, người ta luôn hướng đến trái tim hiểu biết, mắt mù nhưng mà tâm không mù. Cho nên cái trước hết sư muốn nói điều các em biết, các em học được cho đến bằng cấp tiến sĩ, phó tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân chỉ là tri thức mà thôi, là sự hiểu biết là cái nên. Nhưng cái biết nó có biến thành trí tuệ hay không, nó sẽ thể hiện qua thái độ sống, sự nhận thức, sự nhạy bén và cách ứng xử của chúng ta vô cùng là chân chánh. Cách ứng xử, cách sống của chúng ta là vui lòng, hạnh phúc đến với mọi người trong gia đình và xã hội và trong tất cả bạn bè. Người trí tuệ là sự hiểu biết mà được lại thể hiện qua hành động, lời nói, việc làm. Cho nên sư được thầy Tuệ Hải phân công nói bài pháp ươm mầm trí tuệ. Sư bảo là thầy ơi, dễ đâu mà các em bé được linh mà nghe bài pháp về trí tuệ. Thầy Tuệ Hải nói rằng ôi thầy không lo, các em lúc này nó rất ngoan, thức ăn của các em phải là cao cấp đấy, chứ không phải là thường. Ngày nào sữa cũng là uống, mà sữa là trong một trong những thực phẩm cũng đem tới sự phát triển của là trí não mà. Rồi cơm nước có thể ăn một hộp, hai hộp, ba hộp, không hạn chế, không thể nói đói mà không biết được. Các em tu nhiều quá rồi thầy ạ, em ngoan rồi, thầy nói chuyện trí tuệ cho các em nghe được rồi. Các em có đồng ý như vậy không? Như vậy trí tuệ nó không phải giống như tri thức. Đối với nhà Phật, trí tuệ là thể hiện cái khả năng nhận ra được chân giá trị của cuộc sống này qua nhân quả, qua các sự vô thường, khổ não, vô ngã, tức là giá trị của cuộc sống. Theo cái nhìn nhà Phật, con người phải hiểu được cái cuộc sống này qua cái lăng kính khổ, vô thường, vô ngã. Để làm gì? Để không tham, để không đắm, để không ngu si. Cái trí tuệ này nó sẽ không giống như chúng ta nghĩ rằng học có nhiều bằng cấp là trí tuệ, không phải như thế. Tuy nhiên, trí tuệ đóng một vai trò rất quan trọng. Đức Phật cũng dạy cho chúng sanh những phương pháp để rèn luyện, phát triển trí tuệ. Mà chính Ngài dạy chúng ta một trong những cái khả năng để có thể phát triển trí tuệ, đó là phải nghe nhiều, phải học rộng những điều đúng với chánh pháp. Cho nên chúng ta đang được nghe pháp, đó là một gì? Một phương tiện để được khai mở trí tuệ. Tại vì nếu có thể chúng ta nghe xong mà không biết gì hết là cũng biết là mình thuộc loại nào rồi. Có người nghe sư nói tới đâu, biết tới đó, hiểu nhiều hơn là đã biết chúng ta có trí tuệ hay không. Thế nào? Cho nên Đức Phật dạy Ngài Bahusutta đa văn. Bahusutta là đa văn, là ám chỉ là được nghe nhiều, hiểu nhiều trong chánh pháp. Như vậy suốt tuần lễ qua, ngày nào chúng ta được nghe pháp cả, tức là ban tổ chức khóa tu mùa hè đã cho các em các phương tiện để được gì? Được tăng trưởng, được ươm mầm trí tuệ, được nghe nhiều, học nhiều trong chánh pháp. Có phải như vậy không? Điều thứ hai, ngoài cái học rộng, nghe nhiều đó lại phải biết suy tư, suy nghĩ, phải chưa nào? Đến lần là hôm qua mình chơi game show, khi đặt ra ba câu hỏi, một câu hỏi phụ để tăng điểm cho các đội, hãy nói lên các tiêu đề chính của video clip bằng những cái gì? Những cái danh từ đơn giản nhất, bằng những cái câu ngắn gọn nhất nói lên được cái con yếu của các video clip. Nhưng mà bạn nào đứng lên cũng thiếu điều muốn kể lại từ đầu cả. Mặc dù cố gắng nói lên đại ý, nhưng mà gia hạn là dưới 10 chữ không nói được. Đó, trí tuệ là trong đó đó. Chứ không phải là được học rộng, được nghe nhiều thế là đủ đâu. Học rộng nghe nhiều mà phải chuyển hóa nó vào trong cái tình huống đúng để mà ích lợi cho mọi người. Giống như câu chuyện thứ ba mà quan tri phủ mà làm có thể bỏ được cái hủ tục hà bà cưới vợ, đã bằng cách là đem mấy ông quan kia lên xuống nước thử xem coi là ông muốn lấy vợ đẹp cỡ nào, ông nắm sợ hết. Từ đó cái hủ tục nó chấm dứt. Như vậy là trí tuệ của cái ông quan đấy. Thế thì bây giờ các bạn ngồi nghe pháp cũng thể hiện mình có trí tuệ hay không? Nó như thế nào? Ngồi thẳng, hít thở thoải mái, chú ý lắng nghe. Ít nhất là lát nữa sư hỏi vài câu mình trả lời được. Thế trí tuệ của tuổi trẻ Hải Dương, tuổi trẻ Việt Nam. Đây không phải chỉ là con em của Phật tử cứ lớn đâu. Ở đâu có có nhân duyên được về với cái khóa tu chúng ta là sẽ về đây. Cho nên chúng ta phải thể hiện là con nghe, con hiểu và con suy tư, thể hiện qua cái cách các con ngồi, cách các con nghe pháp và cách của các con trả lời. Bởi vì sư nói trí tuệ, một con người có trí tuệ là thể hiện qua việc làm, lời nói, ý nghĩ, chứ không phải là học nhiều, bằng cấp nhiều, làm ông này ông kia đã là trí tuệ chưa chắc. À, mà một đứa bé thôi nó có trí tuệ vẫn phải làm cho người ta ngưỡng mộ, phải khâm phục. Trong nhà Phật có một cái câu là gì? Sa di thuyết pháp, sa môn thính. Nghĩa là các con mà đi xuất gia làm chú tiểu, các con nói đúng thì thầy nhá, thầy Tuệ Hải, thầy Đạo Quang, thầy Công Hồng, thầy Tân Sự, thầy nào phải lắng nghe, thầy khen ngợi. Tại vì các con nhỏ mà nói đúng, nhỏ mà dễ thương này, ngồi nghe pháp giống y như là các Phật tử thời Đức Phật còn tại thế. Nghĩa là ngài thuyết pháp của con ruồi bay ngang qua cũng còn nghe tiếng cắn con ruồi đọc thì quá sức yên lặng. Ở đây cái tiếng mấy cái máy nước này đã ồn rồi, mà thêm mình nữa thì coi như mình thể hiện một con người không có trí tuệ. Nhớ như thế. Thế thì sư muốn nói chúng ta nghe thì suy tư để xem lời của thầy dạy có những cái gì hay để học. Nếu không chịu chú ý lắng nghe, chúng ta vùi vào ngủ rồi bảo là các thầy gây mê con chả biết gì, cũng chứng tỏ một con người không có duyên được nghe Phật pháp. Bởi vì là phước lắm mới được thân người, mà phước lắm mới được nghe Phật pháp. Cho nên nghe nhiều rồi là phải suy tư và biết cái điều nào có lợi lạc để mà mình thực hành, cái điều gì mình nên bỏ sang một bên. Chẳng hạn các thầy dạy các con ngồi thiền, à, hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra việc mỉm cười, đó là một cách cho các con tập trung tâm lý. Được chưa? Ăn cơm niệm Phật, đi kinh hành niệm Phật, chơi là chơi rất là hết gà, chơi cười nữa là muốn là rung rinh hết mấy cái cửa kính ở chùa luôn. Nhưng mà khi họ khi tu rất là nghiêm túc, tức là đó là thái độ của người khi tu ra tu, khi học ra học, định năng sinh trí tuệ, tập trung sanh trí tuệ. Và câu chuyện thứ hai, clip thứ hai ngày hôm qua về chú tiểu phú, chú bị thầy khiển trách bởi vì chú không tập trung, chú làm gì cũng không tập trung hết, cho nên đánh chuông cũng đi xuống mà chưa chắc đã nấu cơm vừa củi lên không, mấy người không tập trung. Và các em rất là thông minh khi nói chúng ta đừng có nên đứng núi này trông núi nọ, đừng nên ngồi đang nghe pháp mà cứ bảo lát nữa nghe pháp xong rồi thầy sẽ cho chơi cái gì, chúng ta đừng nghĩ gì hết. Bởi vì hãy biết rằng những giây phút này đi qua rồi sẽ không bao giờ trở lại. Nhưng như một câu nói của triết gia Heraclitus ở phương Tây, không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Như vậy là giây phút mà ngồi với sư hương lượng cũng có mấy phút thôi, chúng ta không chánh niệm, không lắng nghe, sư cô sẽ rất buồn và nói thầy Hải ơi, con chả muốn đi ra tự nhiên nữa đâu, thế thì nguy hiểm quá phải không nào. Cho nên mọi cái danh từ là sư cô idol, sư cô kính mến hay thầy idol thì chắc được cũng vô nghĩa, bởi vì lời nói các sư các thầy có ác phê gì với các em đâu. Đó, cho nên hãy thể hiện bằng việc làm của mình. Chính cái sự chánh niệm tỉnh giác khi mình nghe pháp đây, đó, nó sẽ chứng tỏ cái khả năng trí tuệ của mình trong tương lai. Bởi vì trí tuệ nó phải gieo nhân trong nhiều kiếp sống, chứ không phải là sáng mình nghe bài ưa mầm trí tuệ thì chiều mình có trí tuệ, không phải như vậy đâu. Mà phải huân tập từng giây, từng giờ, từng phút. Có một cái câu chuyện như thế này. Cái con khỉ đó, nó ở trên cây cao, nó nhìn xuống mấy ông tiên đánh cờ. Rồi thì á, cái con khỉ này nó ở trên cây, nó nhìn xuống biết, nó thấy mấy ông tiên đánh cờ, nó học được các cái thế. Cho nên nhiều khi bàn cờ bỏ dở nó xuống, nó gỡ được cái thế cờ. Ai làm được việc này truy ra là con khỉ. Mà cái ông vua của nước đó cũng rất thích đánh cờ. Người ta bảo muôn đâu về hàng, không chừng về hàng đánh cờ không bằng cái con khỉ mày kia đâu. Vua nghe là rất nổi lên cái lòng tự ái. Giống như sư nói các em cứ lên không quan đâu, là chúng ta đùng đùng nổi lên lòng tự ái rồi, thấy chưa nào? Suốt tuần nay cũng khen, thế sư cô về che chúng con như vậy, đùng đùng nổi lên lòng tự ái. Muốn không tự ái, đừng để ai đùng đến cái phẩm cách của mình thì mình phải thể hiện mình như thế nào. À,
đừng có để lát nữa, xin đứng lên, xin đứng đến tận nơi cái bạn mà làm ảnh hưởng đến mọi người. Thì lúc đó các em đừng có chấp thầy đạo quan nha. Đó, sư nói rồi đó nha. Sư không thiên vị lý nào đâu, sư sẽ chỉ cho thầy thấy người nào thể hiện mình không có trí tuệ. Ông vua bảo con khỉ nào đánh cờ không ta? Thế rồi vào đánh cờ thử với vua. Và các em biết không, ai thắng? Đúng rồi, khỉ thắng. Và ông vua rất lập tức, ta là vua, ta thua con khỉ à. Xong mới nói với các quan, không thể được, các quan phải trích cho ta con khỉ này. Bây giờ chẳng lẽ nó đánh thắng ta mà ta chém đầu nó thì thật là nhục nhã. Phải làm sao? Phải đánh thắng nó. Thì ai đánh thử với nó cũng thua ngay từ những ván đầu. Nó rất thông minh, thấy chưa nào? Mà nó học được quá nhiều thế cờ hay. Nhưng trong số dù nó thông minh cách mấy, nó cũng là con khỉ các em ạ. Mà Đức Phật dạy mà trí tuệ hơn hết trong các loài hai chân, đó là con người. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú. Cho nên cái vị quan đại thần này mới cho con khỉ đánh cờ chung. Và vị này muốn đánh thắng nó phải biết nó thích cái gì. Thì biết ra nó rất là thích ăn những quả táo. Táo xanh rất là ngon, không biết Hải Dương có táo xanh không. Nó rất thích quả đấy. Cho nên vị đại thần để một cái dĩa táo xanh ngay ở trên bàn đánh cờ. To, một cái dĩa to, thật là to, những quả táo xanh ngon nhất nước để ở đấy. Và bắt đầu con khỉ với vị đại thần đánh cờ. Thì các con thấy biết rồi, con khỉ nó cứ chốc trong đặt nó lại. Sao? Nó đúng rồi, nó chảy nước miếng ra vì nó mắc nhìn qua cái dĩa táo xanh kia. Mà mắc chi phối qua dĩa táo thì tất cả hệ thần kinh của nó cứ bị chi phối về cái gì? Về vấn đề ăn, về xúc giác, về thần giác, vị giác. Cho nên cái trí tuệ của nó giảm thiểu cái cơ năng làm việc của trí tuệ. Vì vậy mà cái ông đại thần đó đã thắng nó một cách dễ dàng, mấy bàn cũng thắng hết. Mà con khỉ nó cũng chẳng còn thiết tha gì ngoài trừ ăn cái quả táo kia. Cho nên khi thấy cái ăn thì con khỉ đã quên đi cái trí. Nếu chúng ta là người muốn ươm mầm trí tuệ mà không bao giờ tập trung tinh thần vào một cái hoạt động trí tuệ, thấy chưa nào? Chốc chốc lại ăn, chốc chốc lại xoài, chốc chốc lại mê, rồi chốc lại hỏi nhà bếp ăn gì, mà tâm trí không có chú tâm gì với các cái phát thoại, những bài học hay ở lớp cũng thế. Thẳng chẳng chưa tăng trưởng đã nghĩ không biết trưa nay mẹ kho có kho thịt cho ăn cơm không. Thì từng đấy thôi làm chúng ta giảm thiểu khả năng trí tuệ. Và do vậy con khỉ đó là vua cờ khỉ đã thất bại bởi vì cái gì nào? À, dĩa táo xanh. Cho đó muốn ươm mầm trí tuệ chúng ta phải tránh niệm, phải tập trung. Thế thì các em có tập trung hay không là chứng tỏ các em có muốn ươm mầm trí tuệ của mình hay không. Lát chỉ cần sư hỏi là sư kể mấy câu chuyện và mỗi câu chuyện nói cái gì thôi, và giải thưởng cho người trả lời lưu loát tất cả những điều đó là 1 triệu đồng. À, thế thôi. Mà cũng không phải đợi người xung phong, sư có thể hỏi bất kỳ ai để xem sư kể mấy câu chuyện. Vì chúng ta phát thoại ươm mầm trí tuệ. Cũng giống như vua xứ Mông Cổ là ai, các em có biết không? Mông Cổ, vua Mông Cổ là ai? Vị vua hồi xưa đó, nổi tiếng tới bây giờ á. Đúng rồi, nãy lớn lên xem. À, thằng Cát Tư Hãn. Mà sư đã được đi sang Mông Cổ dự hội nghị nữ giới Phật giáo Sagarika năm 2008, rồi sư đến Mông Cổ rồi. À, là một đất nước chỉ đầy các đồng cỏ và nuôi các lạc đà, bò, trâu, gia súc, cho nên dân Mông Cổ ăn thịt nhiều hơn ăn rau. Vì không có rau mà ăn, không có đất trồng rau. Gạo là phải nhập từ bên nước Nga sang. À, chứ không phải có gạo, có rau sẵn sàng giống như Hải Dương của chúng ta. Thì muốn ăn chay cũng rất là khó. Vì vậy, họ nói họ phải ráng tu tập thể lực, bởi vì mở mắt là phải phạm cái tội sát sinh rồi. Ta ăn thịt gia súc không gia cầm không? Rồi gia súc, rồi lạc đà, rồi bò, những con vật chết đó là bộ ăn thịt. Chứ còn gạo và rau quả rất là đắt tiền. là cái xứ Mông Cổ. Mà cái vị vua mà bây giờ lịch sử cũng còn phải biết, lịch sử thế giới phải biết ông ta đó là Cát Tư Thám, từng đem quân đi chinh phục hầu hết lãnh thổ trên thế giới. Nhưng mà khi Cát Tư Thám từ nhỏ đã thông minh rồi, cho nên các con mà thông minh hay không đó là bé đã biết cái người đó thông minh hay không. Nhưng mà có nhiều người nhỏ không thông minh, lớn không thông minh là thường nghe pháp và tập trung tinh thần trí tuệ, không có nói chuyện đùa nghịch vớ vẩn. Chơi là chơi suốt đêm qua rồi mà một giờ nghe pháp cũng không ngồi yên là biết cái người đấy có thể làm lãnh tụ của những con khỉ thì đúng hơn, khó mà là người thông minh lắm. Cho nên ông Cát Tư Thám từ bé là thông minh. Người ta kể lại là một lần đó, bố của ông Cát Tư Thám lại nghĩ ra một cái trò. Lúc đó bố Cát Tư Thám làm vua rồi, cho nên mới nghĩ ra một cái trò là cho một cái trò đua ngựa. Mà khi sau một cái tiếng súng phát lên thì thường là con ngựa nào chạy về đích trước con ngựa đó sẽ thắng, có đúng không các em? Đúng rồi, có ạ. Chỉ có Hải Dương mới có cách trả lời dễ thương như thế. Có rồi mà, chưa nào đấy, rất là ngoan. Nhưng mà tại sao sau cái tiếng súng phát lên mà những con ngựa vẫn đứng yên một chỗ, và thậm chí những người y sĩ còn ráng gò nó lại không cho nó đi? Ai biết tại sao? À, rất nhiều bàn tay đưa lên. Đó là bởi vì thể lệ cuộc thi con ngựa nào về chót con ngựa đó thắng. Thể lệ là như thế, chứ không phải là con ngựa nào đi ngang là con ngựa đó thắng. Cho nên kỵ sĩ nào cũng ghềm con ngựa lại, đổ mồ hôi sôi nước mắt, không cho con ngựa nhúc nhích, mà con nào muốn chạy. Cho nên 1 giờ 2 giờ đồng hồ trôi qua, những con ngựa nhúc nhích vài cm, không biết con nào sẽ về chậm nhất. Và sáng đến trưa, trưa đến tối, cuộc thi không chấm dứt nổi. Hoàng hôn rồi, vua rồi, đói bụng hết rồi, mà con ngựa nặng đứng một chỗ hết. Lúc đó là bố của Cát Tư Thám là muốn điên rồi, không biết làm sao để cho kết thúc. Mà lỡ rồi, mình là người lớn, mình nói sao một lời. Thế mà không con ngựa nào nó chịu nhúc nhích để xem con nào về chót cả. Lúc đó Cát Tư Thám mới có 12 tuổi thôi, đã gỡ bí, không biết là ông đã nghĩ gì thế nào. Ông nói nhỏ với bố, xong sau đó bố sẽ nói rằng cuộc thi bất phân thắng bại, giờ phút này các chàng kỵ sĩ lập tức phải đổi ngựa, không được đứng trên con ngựa của mình. Ông A thì đi ngựa ông B đi ngựa của ông C, và con ngựa nào về chót thì con ngựa nó sẽ thắng. Lập tức tất cả những con ngựa như thế nào? Chạy như điên luôn, tại vì ai cũng muốn là cái con ngựa của người ta phải đi về trước, còn ngựa mình phải về sau. Cho nên chỉ sau khi ý kiến của các Tư Thám đưa ra thì chỉ có mấy giây thôi là những con ngựa đã cướp cờ chạy, không còn một con nào đứng yên nữa. Tại vì người ta không chấm điểm các kỵ sĩ mà chấm điểm con ngựa nào về chọn. Cho nên chàng kỵ sĩ nào cũng thúc ngựa đi về cho nhanh, vì đấy không phải là ngựa của mình. Ý kiến đấy là của các Tư Thám 12 tuổi. Đó là trí tuệ, các con nghe chưa? Đấy, người mà không có trí tuệ đó. Bây giờ ngựa nó không chịu chạy, cuộc thi không kết thúc làm sao, thế nào bây giờ làm sao? Có người sẽ đè mà giết thịt hết đi cho rồi. Nói chuyện như thế đó, thể hiện cái tư thái, cái suy nghĩ của mình rất là khô, rất là ác và không có gì thông minh ở trong đó. Đó, cái trí tuệ nó tích lũy trong nhiều năm tháng bởi sự tập trung, bởi sự chánh niệm và sống trong gì? Trong giới pháp. Người phạm giới nhiều không bao giờ có trí tuệ. Trên các con ở đây đều thuộc năm giới của Đức Phật hết. Đối với thuộc giới và hành trì các giới đấy, các con đã có trí tuệ rồi. Cho nên giới được thực hiện theo nhiều năm tháng, rồi lại biết chánh niệm, biết tập trung tinh thần, nghe chưa nào? Rồi biết bền chí, thấy khó không nản, thấy thắng không kêu bại không nản. Phải thường xuyên luyện tập như thế, con người ta đưa lại một kinh nghiệm trong cuộc sống. ứng xử tốt đẹp, khôn ngoan, trí tuệ. Ngày xưa các vị biết không, người ta thấy khi Đức Phật thành đạo, các em có biết như thế, thì bỏ ngoài đạo tà giáo rất là đông mấy người theo thờ thần lửa, thờ thần mây, thần gió, tà đạo gì cũng đi theo quy y Đức Phật rất là nhiều. Mà không phải vì Đức Phật mà suốt ngày đi thi thố thần thông để mà để người ta đi theo mình, mà chỉ bằng gì? Bằng cái gì mà người ta theo Đức Phật các em? Rất là giỏi, bằng trí tuệ thôi. À, cho nên nó là một vị Bà La Môn muốn bắt bí Đức Phật. À, Sa Môn Cồ Đàm làm sao mà nhiều người theo Phật hết? Nghe nói ngài từ bí lắm có phải không? Nghe nói ngài thương hết chúng sanh có phải không? Và ông ta nói Đức Phật sẽ không dám ừ đâu. Nếu Đức Phật nói phải, ta thương hết chúng sanh, thì ông sẽ có cách để bắt bí Đức Phật phải thua. Khi ông hỏi Đức Phật thương hết chúng sanh có phải không, thì không ngờ Đức Phật nói đúng, ta thương tất cả chúng sanh, không trừ một ai. Ta thương tất cả như là con của ta sinh ra vậy. Ta muốn ai cũng được an vui, không có đau khổ. Thì cái người Bà La Môn ngoại đạo này mới nói, ngài nói dối rồi, ngài thương mà sao có người thì ngài giảng pháp cho nghe, có người đâu có được nghe ngài thuyết pháp đâu. Sao ngài không tổng hợp hết để ngài giảng đi, mà có người thì ngài giảng, có người không được nghe gì hết. Vậy mà ngài nói ngài thương hết chúng sanh ư? Tôi không đồng ý. Đó, thấy các vị đang các em đang được nghe pháp đây này, sẽ có nhiều người đó là phải theo mẹ bán hàng rong nhá. Có người ở Sài Gòn bây giờ bán vé số, các em bé đó, mùa hè phải đi bán bánh bao, bánh tiêu để mà có tiền, vì mấy tháng đi học thì tháng hè phải đi bán giúp mẹ. Các em suốt một tuần là về đây tu học, chưa có gì đền đáp các thầy, đền đáp cha mẹ hết, các em nhớ đó. Giờ có người hỏi Đức Phật là ngày thương chúng sanh, sao người thì ngày thuyết pháp, người thì ngồi ngoài ở sân kia, không biết có nghe được cái gì không, hay là mắt ngắm mây ngắm gió. Như vậy là Đức Phật rất là bất công. Các em nghe Đức Phật trả lời đấy nha, để xem sao mình như thế nào, mình ở trong loại nào. Đức Phật nói ta thương tất cả chúng sanh, nhưng bây giờ xin ông hãy trả lời cho ta, nếu có hạt giống mà có ba cánh đồng, một cánh đồng đất đai màu mỡ, một cánh đồng thì đất là bị khô và chỉ là khá tốt thôi, còn một cánh đồng thứ ba là bị sâm mặn, nước mặn tràn vào đó, nứt nẻ khô hạn, thì ông sẽ gieo mầm vào đâu, gieo hạt giống vào đâu? Các con trả lời xem, cánh đồng thứ nhất, cánh đồng thứ hai, cánh đồng thứ ba, các em gieo hạt giống vào cánh đồng thứ mấy? Yeah. Xin cho một tràng pháo tay. Mà gieo giống một cánh đồng thứ nhất đâu phải là mình bỏ cánh đồng thứ hai và thứ ba, nhưng trước hết là phải gieo một cánh đồng màu mỡ để tiếp tục có lúa để nuôi sống cái đã. Tiếp tục cánh đồng thứ hai thì là mình cải tạo đất đai, mình gieo giống vào. Cánh đồng thứ ba là phải cải tạo thế nào không còn mặn nữa thì mới gieo giống được. Cho nên Đức Thế Tôn nói cũng như thế, đối với chúng sinh, ta xem những ai có hạt giống của trí tuệ, có lòng tin với chánh pháp, có sự chuyển hóa đối với đời sống này, ta sẽ giảng pháp trước. Như vậy tuổi trẻ cần lên là những người được giảng pháp trước lên. Còn bao nhiêu em đời sống khó khăn hơn chúng ta, công tiếc mù què chúng ta đâu không bỏ, nhưng sẽ đến duyên, đến thời, đến lúc, chứ không phải là hôm nay. Không bỏ ai hết, nhưng ai đang có duyên hãy đón nhận những cái duyên lành đó, đừng để đánh mất. Đức Phật nói cũng như vậy thôi, ông có ba cái bình, một bình đó là nguyên vẹn, chế nước vào không hề rò rỉ, một bình đó là có bị rò rỉ, và bình thứ ba là bị vỡ. Ông đưa nước trong cái bình nào? Bình thứ nhất, thứ hai hay thứ ba? Cho một tràng pháo tay. Bởi vì bình thứ hai bị rò rỉ, nếu đem về thì một đầy một bình chỉ còn 50%, còn bình thứ ba thì nó chảy như thế cũng có thể đựng nước được, nhưng mà đựng như thế nào? Chế nước vào xong rồi lật lật chạy ra chỗ vườn hoa để cho nó chảy ra ngoài, để nó tưới hoa luôn, chứ không thể đem về mà nấu cơm ăn được. mỗi một cái bình sử dụng vào một việc. Nhưng mà trước hết cầm nước là phải đựng trong bình thứ nhất. Vì vậy phải thuyết pháp cho người muốn nghe, người có trí tuệ, có niềm tin với chánh pháp. Đấy. Các em tuổi trẻ tự linh muốn ươm mầm trí tuệ, cho nên có đầy đủ nhân duyên được nghe pháp, được sống trong chánh pháp trong những ngày qua và trong những quá khứ và trong những ngày tháng trên đất nước quê hương của chúng ta. Nếu chúng ta không là Đức Phật, chúng ta không biết trả lời đâu. Chúng ta sẽ bí này không trả lời được. Thấy chưa nào? Giống như là Hòa Thượng Sư Phụ hỏi Tiểu Vũ, tại sao mà con đánh chuông mà tiếng chuông của con nghe nó uể oải buồn chán thế? Trả lời không ra. Là bởi vì là lúc đánh chuông cũng như khi ngủ, lúc nào tâm hồn cũng bạc nhược, cũng mệt mỏi và chán nản thế. Chứ không lúc nào mà hăng hái, mà ngồi thẳng lưng, mà chánh niệm như các bạn ở đây. Cho nên các bạn đây không làm tiểu vũ, phải không nào? Mà các bạn sẽ làm tiểu hòa thượng kia. Các đồng ý như vậy không? À, đó. Đây, thông minh tức là nhạy bén, ứng xử trong tình huống một cách tốt đẹp nhất. Chứ không phải thông minh là học nhiều rồi đem giấy khen, bằng khen rồi thi đâu đó, đó chỉ là bước thứ nhất, mới là học rộng nghe nhiều thôi. Bước hai là phải suy tư, thiền định, chánh niệm, làm được bỏ những cái xấu, cái không hay. Bước thứ ba, ứng dụng vào trong cuộc sống, mới gọi là trí tuệ. Giống như ngày xưa Washington đấy, là một tổng thống rất nổi tiếng của nước Mỹ. Bây giờ là người ta vẫn nhắc đến Washington rất là nhiều. Tổng thống mới đây ai sang nước chúng ta? Buồn cơn suốt Obama luôn. Bởi vì là kể ra Việt Nam và Nhật Bản và các nước châu Á cũng thích Tổng thống Mỹ lắm, đúng không nào? Nhưng mà các bạn thấy Obama rất là thông minh. Thông minh là đến Việt Nam nói chuyện với người Việt Nam mà, nói chuyện kiều, nói sông núi nước Nam vua năng ở đó, chứ ai cũng thích Obama hết. Và thật sự những bài thơ đó ở đâu ra? Ông cũng phải nhờ người kiếm, rồi ông cũng phải làm gì? Cho người, rồi cũng dịch ra, rồi cũng tập đọc chứ. Chứ đâu phải là ông nằm lòng đâu. Nhưng mà để chinh phục được tình cảm của người khác, ông phải biết những cái điều đó. Tức là đi đến đâu, phải hòa nhập vào đấy. Đến khóa tu mà quật giống như là những cái người mà siêu quật thì nói làm gì nữa. Giống như bạn buổi sáng tâm sự trong một lá thư, con rất quậy, phải chưa nào? Nhưng sau những ngày tu, quan điểm con đã thay đổi rồi. Là vì là hòa nhập vào môi trường sống ở đây, sự tu học ở đây, và hướng đến một con người chân chánh, tốt đẹp. Cho nên phải thay đổi. Cho nên xin thấy là rồi xin nói sao Obama ông nói các bài thơ Việt Nam lưu loát như vậy. Người ta bảo rằng thủ thuật của Obama khi phát biểu là cái bài phát biểu đã được dựng ra, viết một cách nghiêm chỉnh và để ở trước mặt ông cách một cái khoảng cách nào đấy, một cái màn hình trước mặt ông à, và ông nhìn lên đấy, ông đặt vào trên đấy. Lâu lâu ông nhìn xuống khán giả một tí, nhưng mà không có văn bản hay không, cứ đặt ro ro như thế. Ai cũng tưởng là ông nói đâu ở trong ruột trong can ra. Thật sự là người ta phải cố trí, không có một kẻ học. Đồ như người ta học kẹt cả lớn ấy là chưa chắc thuộc, bởi vì đâu phải là cái chuyện của người ta. Người ta là chuyện bên Mỹ. Còn chuyện Việt Nam đừng ạ. À, các em ấy mới thuộc là An Dương Vương, mới thuộc Hùng Vương, mới thuộc chuyện Kiều, à, mới thuộc sông núi nước Nam vua Nam. Nhưng mà ông là sao? Ông muốn chinh phục tình cảm người Việt Nam, cho nên ông đến đây, ông thuộc lòng hết những chuyện đó. Cái đó là cái trí tuệ của ông. Chứ nếu như ông đặt được cái điều đấy là ông phải ở Việt Nam giống như chúng ta. Cũng không hề lần đầu tiên đến Việt Nam mà nói chuyện Việt Nam. Như vậy là một năm trước khi sang Việt Nam, ông để thời gian suy tư, chuẩn bị, tập trung tinh thần cho Việt Nam. Để nói cái gì, người ta chỉ có vỗ tay thôi, chứ không có phải bạn đâu nói đấy. Em có đồng ý như vậy không? Đó. Cho nên các em thấy cái trí tuệ là cái sự vâng dung, ứng xử trong đời sống, đi đến đâu người ta phải welcome mình. Đi đến đâu nó bỏ chạy, có cơ ấy. Như vậy không phải là người có trí tuệ. Các em thấy như thế. Mà đi đến đâu người ta phải chào, yêu quý, ít nhất các em phải có đức hạnh, có phẩm cách. Đừng nói tôi chỉ biết học giỏi thôi, còn những chuyện khác tôi xem thường. Điều đó là sai lầm. Bởi vì trong đạo Phật, muốn có trí tuệ phải có tâm từ bi. Cái trí tuệ phải gieo hạt giống trí tuệ trên cánh đồng của từ bi. Phải có một tấm lòng từ bi. Chúng ta phải biết yêu người, yêu vật, yêu môi trường, yêu cuộc sống, yêu đất nước, yêu muôn loài. Với tâm hồn đó, chúng ta mới nghe pháp, thực hành chánh pháp và trí tuệ của chúng ta mới khai mở được. Các em có nghe rõ chưa? Thì xin nói chuyện Obama thông minh là mới làm tổng thống à, nhưng mà Obama rất thông minh các em ạ à. Đấy, cho nên mình muốn có một người chồng trí tuệ thông minh, mình cũng phải thông minh. Đừng có ngồi đấy chỉ chưng chiên đánh môi son rồi là uống tóc chải tóc xịt dầu thơm để ngày mai có một ông chồng đẹp trai nhà giàu học giỏi, không có đâu. Mình phải biết ươm mầm trí tuệ cho chính mình. Sư có nghe câu chuyện như sau đó. Trước khi mà phu nhân Obama lấy ông Obama, lấy nhau xong rồi người ta mới lên làm tổng thống chứ không phải là lấy ông tổng thống đâu, thì trước đó cô cũng có vài mối tình. Và một trong những người tình cũ của cô là một ông chủ nhà hàng bán hàng ăn. Sau khi đã lấy Obama rồi và Obama làm tổng thống rồi, có một lần hai vợ chồng mới lại đi đến ăn ở trong cái nhà hàng đó. Và cô vợ cũng không có ngại gì mà nói với chồng mình rằng: đây là trước khi em lấy anh, em yêu anh và anh lấy em, thì ông chủ nhà hàng này là người yêu của em. Ông Obama mới nói: nếu không gặp tôi, bà nay đã là bà chủ nhà hàng ăn. Ý là không được làm phu nhân tổng thống. Thấy chưa nào? Thì bà phu nhân Obama mới trả lời như thế nào? Ồ, không phải vậy đâu. Nếu anh không lấy em thì anh không thể làm tổng thống được anh ạ. Bốn chín gặp 50 vậy người ta mới gặp nhau. Các em đừng nghĩ rằng cứ chinh chiến bôi son nhảy múa không lo bồi dưỡng trí tuệ mà mình sẽ có một đời sống như ý. Như ý này sư không nói, vật chất là một chuyện rồi, là phước báo rồi. Nhưng mà đời này nhé, nghèo cũng khổ, giàu cũng khổ, hiểu biết trí tuệ mới là hạnh phúc. Cho nên mình chỉ ước mơ giàu rồi mình cũng sẽ khóc. Mình không gieo nhân thì mình sẽ nghèo, sẽ khổ đau. Cho nên tất cả chúng ta đều phải gieo mầm trí tuệ hết. Qua những câu chuyện trí tuệ, chúng ta phải rút ra bài học kinh nghiệm. Muốn ươm mầm trí tuệ, chúng ta không phải chỉ một sáng một buổi chiều, nghe chưa nào? Ươm mầm trí tuệ là chúng ta phải ngay từ bây giờ. Chúng ta phải bỏ đi các thói hư tật xấu, không có hơn tật, các thói hư tật xấu. Giống như một cái ly nước này, đây. Xin nhờ một em lên chế ly nước vào đây cho sư đi. Đây. Ly nước trước mặt của sư là màu vàng, rồi. Nhờ một em lên chế ly nước vào đây. À. Và nếu như đây em chế được vào chế không chế được rồi nó đầy đi, các em thấy màu vàng đâu bây giờ nó biến thành màu gì? Vàng nha. Nếu bạn chúng ta tiếp tục chế nước vào, chế vào, chế vào, một lúc nữa ly nước này sẽ trở thành ly nước gì? Ly nước trong, bởi vì cái màu vàng đã tuôn ra hết rồi. Nhưng mà nếu mà bạn chế mãi thì nó sẽ lên láng và hết cái phòng này, cho nên tạm dừng. Cũng như thế, trong đầu chúng ta bây giờ nó có nhiều thứ lắm: xấu, ác, ngu si, ích kỷ, ghen hờn, đủ thứ hết. Nếu chúng ta nghe pháp và hôn tập những cái tốt, cái hay, giống như chúng ta đổ nước trong vào những cái nước vàng này, nó sẽ trào cái nước dơ, nước vàng ra, cuối cùng chỉ còn lại đi nước trong. Đầu của chúng ta cũng thế, trí não cũng thế. Nếu hôn tập những cái tốt, những cái đẹp, những cái cao thượng, những cái xấu ác, nó sẽ đẩy ra dần dần, và chúng ta trở thành người trí tuệ. Các em nghe nói chưa? Nghĩa là không hôn tập cho mình các thói hư tật xấu. Vừa rồi sư mới giảng tại Pháp Hương mùa hè chùa Liên Trình. Sư giảng một bài pháp mà các bạn chỉ khóc khi có một bạn gái đứng lên và nói rằng: thưa sư, em phải làm thế nào? Nếu cha em, mẹ em đã nuôi em khôn lớn, nhưng bây giờ ở đây cha em là một người điên rồi, mang bệnh tật và vì say, sáng xỉn chiều say, cho nên bị tai nạn 3 lần. Lần sau cùng, trong khi say, bố em ngã té xe và phải có 3 miếng sắt rát trên cái vai đó, và bây giờ vẫn tiếp tục trú sự. Cô bé vừa nói vừa khóc: em phải làm sao đây thưa sư, trong khi em nói bố ơi đừng uống rượu nữa. Bố bảo: ờ, để bố bỏ. Nhưng rồi bố lại uống, bố lại nát rượu. Mẹ đau khổ tất cả gánh nặng trên vai mẹ. Bố là người rung tre, còn chúng con chỉ là một người chỉ biết khóc vì bố mà thôi. Như vậy sư dạy chúng con hiếu thảo, con phải làm như thế nào? Câu hỏi của bạn đặt ra cả một chúng rất nhiều bạn đã khóc. Bởi vì là uống rượu, rượu chè cờ bạc không phải là chuyện của một gia đình. Rất nhiều gia đình có uống, có ăn, xa vào thói hư tật xấu đó. Một em đứng lên lại nói rằng: thưa sư, trong khi các bạn khác được cha mẹ đưa về tu tập, con là tình nguyện viên, con về con giúp đỡ cho các bạn. Nhưng mẹ em mỗi một ngày kêu đi về ngay, không được làm chuyện ba bậc, tao không tin Phật pháp gì hết. Mẹ em là cán bộ nhà nước, mẹ em không tin Phật pháp. Mẹ em không nghĩ rằng ngôi chùa là nơi ương mầm đạo đức, mẹ em bắt em phải về. Mà em đi nghe pháp phải trốn mẹ, em làm tình nguyện viên giúp cho các khóa tu, em phải trốn mẹ. Và người nói là một bạn gái, một sinh viên rất là xinh đẹp. Nhưng mà các em được mẹ đưa đến, mẹ gửi thời, mẹ mong các em tu tập, các em đã phước hơn bạn chúng ta rất nhiều. Cha các em không rượu chè, không cờ bạc, lo làm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Cha mẹ các em đã tốt hơn những người cha mẹ khác rất nhiều. Còn nếu em nào trong những hoàn cảnh bất hạnh, cũng hoàn cảnh các cha mẹ rượu chè cờ bạc, ăn chơi như thế, các em phải cố gắng tu tập cho tốt để hồi hướng công đức làm cho cha mẹ, chứ không phải mà đi theo những con đường xấu. Giống như cái video clip ngày hôm qua phải chưa nào, người mẹ túng quá làm liều, thành ra ăn cắp và đứa con lập tức nó học ngay. Chúng ta không thể nào là người có trí tuệ mà đi theo làm theo những tấm gương xấu. Gương vỡ là thầy, chúng ta đừng bao giờ phải tránh những cái việc đó. Gương lành là bạn, gương vỡ là thầy. Những chuyện xấu đó chúng ta sẽ không bao giờ vân tập vào trong ý nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta. Đó là những con người có trí tuệ. Các con nghe chưa? Phải đền trí, nghe chưa nào? Thắng không kêu, bại không nản. Người học giỏi chẳng có gì là kêu căng, bởi vì học giỏi chưa nói lên gì ngày mai. Sư có những người bạn học chung ngày xưa rất giỏi với các em ạ. Bây giờ đó, sau một thời gian làm doanh nhân, bây giờ đã ở tù rồi. Ngày xưa học rất giỏi, bây giờ nâng nâng, rồi va vào tội gì? Sử dụng những đồng tiền phi pháp, bây giờ đã ở tù rồi. Đấy. Còn là nhắn tin ra ngoài rằng: sư Hương Dũng ơi, chùa có ít tiền nào không nữa, cho mình mượn một ít. Ở trong tù phạm pháp rồi còn mượn tiền nhà chùa. Các em nghe nói chưa? Ngày xưa người đó học rất giỏi. Như vậy học giỏi chưa nói lên người đó có trí tuệ hay không. Có trí tuệ phải có đạo đức, có trí tuệ phải có nhân cách, có trí tuệ phải bền trí, sống trong chánh niệm, chánh hạnh, nhớ lời thầy dạy, nhớ điều Đức Phật dạy để rèn luyện lời nói, ý nghĩ, việc làm, nhân cách của mình xứng đáng là một người cao thượng, là một người có trí tuệ. Suy nghĩ rằng các em tuổi trẻ chùa Cự Linh hiểu điều sư nói. Với động cơ sống tốt và thường xuyên tu tập, các em tu tập ở đây là không quan tâm lời nói xấu ác, mà niệm Phật, hoặc tụng kinh, hoặc sám hối, hoặc phóng sinh, những công đức làm nào mà các em có thể làm. không phải đợi đến quá thu mùa hè mới cùng kinh tương lai. Ngày nào phải sống có hiếu với cha mẹ. Một trong những nguyên nhân làm cho con người ta giàu có, Đức Phật dạy, một là biết bố thí, hai là phải hiếu đạo. Hai nguyên nhân đó làm cho con người ta giàu có. Thế các em có muốn giàu có không? Muốn không? Một là gì? Bố
thí.
Nói lớn lên, một là phải
bố thí.
Hai?
Hiếu đạo.
Nếu người bất hiếu, lớn lên đừng mong giàu có. Người sống không có ý tín, nói dối, nói gạt cho quen thói, rồi vì lòng tham lừa gạt từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn, người đó không bao giờ giàu có. Những số tiền đó chỉ là gì? Tạm bợ, và tất cả sẽ trôi theo như dòng nước và sự vô thường cuộc sống này. Trong lịch sử của Đức Phật, 10 vị đệ tử ưu tú nhất của Phật, người trí tuệ nhất là ai?
Xá Lợi Phất.
Cho một tràng pháo tay. Trong khi đó, A-nan là người làm học giỏi nghe nhiều. Tất cả lời dạy Đức Phật đều do trí tuệ, trí nhớ của A-nan. Nhưng mà người ta nói A-nan chỉ đa văn đệ nhất thôi, mà trí tuệ đệ nhất chính là Xá Lợi Phất. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất không chỉ là Ngài là một cái người mọi sự hiểu biết hay là lý giải mọi vấn đề là Xá Lợi Phất đều có thể làm được. Nhưng mà trong hành động, trong cuộc sống, Xá Lợi Phất đều thể hiện mình là một con chim đầu đàn, một vị A-la-hán ưu tú nhất trong tăng đoàn của Đức Phật về các thứ sự, về trí tuệ của Ngài. Cho nên học giỏi chưa nói được có phải là trí tuệ hay không, nó chỉ là một trong những yếu tố đưa đến trí tuệ thôi. Xá Lợi Phất là trí tuệ lớn nhất, không chỉ là sự hiểu biết, mà khi xây dựng công trình gì? Kỳ viên tinh xá. Đất là do ông cấp của Độc Kính Dường, cây là do Kỳ Đà cúng dường. Mà xây dựng là Đức Phật giao cho Xá Lợi Phất. Trong khi mẹ mang thai Xá Lợi Phất thôi, thì bà mẹ bỗng nhiên cũng rất là thông minh. Bà có thể lý luận, bà có thể là thắng một số vị luật sư, là bởi vì mang thai Xá Lợi Phất, bỗng nhiên bà mẹ ảnh hưởng thai nhi cũng rất là thông minh. Thì các em nên tu tập về làm sao anh chị em trong nhà dễ thương, bố mẹ hạnh phúc, vì con ngoan, đó là từ trường trí tuệ của các em, nghe rõ chưa? Thế thì Xá Lợi Phất không chỉ là giỏi giang, thông suốt, an minh, mà khi xây dựng công trình kỷ viên tinh xá, Đức Phật đã giao cho Xá Lợi Phất, và ông đã xây dựng trong một thời gian ngắn mà có nơi tu tập thiền định, rồi có tất cả các công trình chánh phục cách hết sức là khoa học. Đó là do trí tuệ của Xá Lợi Phất, không có học qua trường đại học kiến trúc nào hết, nhưng do trí tuệ thậm chí là ứng xử vào việc gì cũng được. Nếu chúng ta không có khả năng thì đừng làm, chứ không phải nghe như thế về làm tập vật. Biết thì thưa thớt, không biết dựa cột mà nghe, chứ không được bạn đâu nói đó, tưởng đâu rằng mình trí tuệ, hóa là người ngu si. Xá Lợi Phất bên cạnh là một người có trí tuệ, thể hiện qua việc làm từng là kiến trúc sư của công trình kỳ viên tinh xá, Ngài còn là một người có đức hạnh nhẫn nhục và nhường nhịn, trong khi đó là trưởng lão trong tăng đoàn. Nhưng mà có một lần đi khất thực, đi bố giáo thuyết pháp giảng kinh, trở lại về tinh xá thì lục quần tỳ kheo họ về trước, họ chiếm phòng của các tỳ kheo họ ở hết chưa. Xá Lợi Phất về cái phòng của ông là một vị trưởng lão, cũng bị những người lục quần tỳ kheo, tức là những tỳ kheo không chân chắn, họ vào ở hết trơn luôn. Mà nếu mà chứ chúng ta chắc vui lôi cổ người ta ra chứ gì? Phòng của tôi sao vào đây ở? Chỗ của tôi sao lấy nằm? Mền của tôi sao mà đắp? Cãi nhau, đánh nhau. Nhưng không, Xá Lợi Phất nhìn thấy phòng mình có các tỳ kheo lạ mặt nằm ở trong đó, Ngài đã đi ra gốc cây và tham thiền suốt đêm, không nói một tiếng nào. Đến canh ba, đến tờ mờ sáng giờ công phu đó, Đức Phật đi ra ngoài thiền định kinh hành, bỗng nghe có tiếng người ho hắng dưới gốc cây. Xá Lợi Phất lớn tuổi rồi, suốt đêm ngồi dưới gốc cây như vậy, cho nên là ho. Đức Phật nói ai ho thế? Bạch Đức Thế Tôn, đó là Tôn giả Xá Lợi Phất đó ạ. Đức Thế Tôn nói, sao lớn tuổi rồi mà giờ này lại ngồi dưới gốc cây, lúc sương đang xuống như thế này? Thì Xá Lợi Phất trả lời Bạch Đức Thế Tôn, con ngồi thiền một đêm ngoài gốc cây cũng không sao ạ. Chỉ nói như thế thôi, chứ không phải là lo nói người này xấu người kia xấu. Nghĩa là đối với các vị tỳ kheo, nó nói là nói thẳng, không có nói sau lưng. Cho nên Xá Lợi Phất cũng vậy, không hề nói xấu một tỳ kheo nào, chỉ nói con có thể ngồi ngoài gốc cây một đêm cũng không sao bằng Đức Thế Tôn. Và lúc đó mới biết ra rằng các lục quần tỳ kheo chiếm phòng, mà Xá Lợi Phất vẫn không nói một lời nào, rất là nhẫn nhục và khiêm tốn. Có lần đi thuyết pháp, có tỳ kheo nói xấu Xá Lợi Phất với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, Xá Lợi Phất chẳng có đi thuyết kinh giảng pháp gì hết, chỉ là đi vì cái miếng ăn, vì cái sự cúng dường bố thí mà thôi. Còn đi nói xấu người này người kia, chứ Xá Lợi Phất chẳng có thuyết kinh giảng pháp gì hết. Đức Phật nghe như thế mới gọi Xá Lợi Phất có tăng đoàn ở đó và nói rằng, này Xá Lợi Phất, có tùy theo đã nói ông như thế, ông không có đi thuyết kinh bố giáo, trái lại ông chỉ đi làm những việc nói xấu người này người nọ, có phải như thế không? Xá Lợi Phất nói, bạch Đức Thế Tôn, con từ khi con theo ngài đến nay đã gần 80 tuổi, chưa bao giờ con trả cái lời Đức Thế Tôn. 80 tuổi mới nghe lời Đức Phật, người ta mới là bậc trí tuệ đắc nhất. Mình bé như thế này mà mình sẵn sàng trước mặt thế này sau lưng thế khác, sẵn sàng trước mặt cái mô Phật hư sư sau lưng nói bà này thế nọ không kia thế kia, sao thậm chí tuệ đề nhất nữa. Mà Xá Lợi Phất nói, từ khi con theo ngài đến nay 80 tuổi, con chưa từng biết sát hại sinh mạng, chưa hề biết nói lời hư vọng, chỉ đôi khi vì muốn tuyên dương chân lý có dùng phương tiện mà thôi, chưa từng nói chuyện riêng tư lọt hạt được mất của bất cứ người nào. Ngày nào con cũng sám hối, con không bao giờ để mất chánh niệm, tâm con trong lặng không chút phiền não, tâm con không biết bất bình khinh thị ai, làm sao con có thể nói xấu các vị kheo khác. Cho nên các bạn gái đừng bao giờ tập tống nói xấu. Mình nói xấu là ô nhiễm tâm trí và mang khẩu nghiệp. Mình cũng có những cái xấu, mình nói người sẽ có người nói mình, và nói hơn như thế. Đời còn dài, 70 chưa biết ai đã lầm, cho nên chúng ta phải giữ gìn khẩu nghiệp cho thanh tịnh. Nghe lời Xá Lợi Phất, Bạch Đức Thế Tôn rất buồn, luôn luôn nhẫn nhục. Bất cứ vật gì nhơ mế đổ lên đất không cự tuyệt, con thành kính Bạch Đức Thế Tôn, nguyện sức nhẫn nhục của con như đại địa, nguyện không trái nghịch ý người, tâm con không yêu ghét, nguyện con sống như giọt nước rửa sạch hết mọi nhiễm ô. Đó là câu nói của Xá Lợi Phất. Chúng ta nghe trí tuệ lên nhất, chúng ta tưởng ngài hỏi cái gì biết cái đó. Cái gì mà như kinh Di Đà là kinh vô vấn tự thuyết, Đức Phật gọi Xá Lợi Phất để nói vì nghĩ ngài là bậc trí tuệ, có thể hiểu điều Đức Phật muốn nói. Nhưng không phải chỉ là những bậc trí tuệ mà hành vi ứng xử khiêm cung nhân nặng, hiếu thảo vô vàn, đó là trí tuệ. Vì tỳ kheo khi mà buông khống Xá Lợi Phất như vậy, nghe Xá Lợi Phất nói vô cùng xấu hổ. Chứ đâu phải Xá Lợi Phất đây, ai gọi nó ra đây, ba mặt một lời đó, các em là như thế, ra đây đó và cho biết thế này thế kia. Cũng giống như có một người là lượm được một cái bóp đánh rơi nhá, bạn trẻ lượm được cái bóp đánh rơi, xong rồi gọi điện thoại lên cho cái trên xe nó có hay chương trình VOV giao thông đó, thưa quý đại, hôm nay cháu nhặt được cái ví đó, trong đó có mười mấy triệu với lại có giấy tờ. Thì cái cô phát thanh viên mới nói, thế bây giờ có thể giúp gì, cháu muốn gì đây? Nghĩ là sẽ xin trả lại cái bóp đó cho ai, nhưng mà không biết là đùa hay là thật, hay là chọc tức các cái cô phát thanh. Và cái chú bé nó trả lời, trong ví có tới 20 triệu đồng tiền mặt, có chứng minh thư, có nhiều giấy tờ, cháu muốn tặng cho người có tên và địa chỉ sau đó, sau đây, tức là có cái tên, có địa chỉ cho đọc, và xin gửi cho người đó bài hát Mất Rồi Đừng Tìm Em Nhé, kèm theo lời cảm ơn sâu sắc. Tức là gì? Mình làm cho người ta khổ thế, đau thế, đặt tên Nguyễn Văn Long mất cái bóp 20 triệu đồng. Nguyễn Ôi Trang chắc có ai trả lại cho mình. Và câu là gì? Mất rồi đừng tìm. Có bài hát đấy phải không? À, mất rồi đừng tìm. Và xin chân thành cảm ơn. Tức là mình còn tô nhỏ người ta làm cho người ta đau xót sát muối vào và tin người ta, đó là trò đùa. Các em phải bỏ. Các em nghe chưa nào? Thế rồi xã Lợi Pháp nói một câu đó làm cho cái việc tìm theo đúng không? Phải quỳ xuống. Bạn Đức Thế Tôn, con vô cùng ăn năn, con muốn sám hối và đến trước xá lợi Phất để sám hối Ngài. Con xin sám hối rằng con đã vu khống Ngài. Ngài đi bố giáo thuyết kinh giải pháp, Ngài không hề đi nói xấu ai, nhưng vì lòng ganh tức con thấy ai cũng yêu quý Ngài, nói Ngài là trí tuệ lớn nhất, cho nên con vu khống Ngài. Nhưng mà xá lợi Phất rất là từ tốn trả lời: trong giáo pháp của Đức Phật, pháp sám hối có sức mạnh vô cùng. Người biết sám hối là một công đức lành. Bởi vì trên thế gian này chỉ có hai loại người cao quý: một là người không làm tội, chỉ có Đức Phật; hai là người làm tội mà biết sám hối. Người nghe pháp xong biết ăn năn, biết chuyển hóa sửa đổi, đó là những con người cao quý. Cho nên nay ta nhận lời sám hối của ông, của vị tỳ kheo, và lần sau ông đừng tái phạm, để công đức tu tập của ông được trọn vẹn và không bị hao tổn suy giảm. Điều đó rất là không tốt cho sự tu tập giải thoát giác ngộ của ông. Đó là câu nói của xã Lợi Pháp. Cho nên con người có trí tuệ và hoan hỷ, từ bi, bao dung nhưng rất là ngay thẳng. Đó. Và đồng thời xá lợi Phất còn biết hòa hợp trong tăng đoàn, chứ không phải đi đến đâu chia rẽ đến đó. Sư đang nói công đức của một người trí tuệ lớn nhất, mình đi đến đâu chia rẽ đến đó thì mình có giải thưởng hạng mấy đi chăng nữa vẫn là người vô minh. Trong khi đó nhóm phản nghịch trong thời Đức Phật còn tại thế là ai? Cho một tràng pháo tay. Đề Bà Đạt Đa là phản nghịch, cũng là em của là An Nan. Nhưng mà khi An Nan tu tập là ta văn đệ nhất, là một người thị giả trung thành của Đức Phật, thì Đề Bà Đạt Đa nghĩ mình tài giỏi phải làm Phật cơ, phải lãnh đạo hết tăng đoàn, bao nhiêu người kính trọng cúng dường mình. Cho nên Đề Bà Đạt Đa có một cái nhóm từng cái tâm phản nghịch, giống như trong hội chúng này sẽ có những em ngoan và có những con người nghịch ngợm, nó sẽ chơi một nhóm chung với nhau. Nghĩa là sao? Nó tố nào nó đi theo tố đó làm như vậy. Thì cái nhóm phản nghịch Đề Bà Đạt Đa đi đến đâu nói xấu và làm quấy rối cả tăng đoàn, không biết sợ ai. Khi xá lợi Phất đi đến gần bọn phản nghịch Đề Bà Đạt Đa, đã học như sau một cách rất là uy nghiêm: các vị đi tu vì quyền lợi cứu rỗi hay để xuất gia tu đạo? Tất cả những người đó phải nói: giả thưa tôn giả xá lợi Phất, chúng tôi đi tu vì đắc đạo, vì giải thoát, chứ chúng tôi đâu có đi tu vì sự cúng dường. Tức là những cái người đó là biết nói rất là hay. Đó, xá lợi Phất mới trả lời: nếu vì sự nghiệp giác ngộ, tại sao không đi theo con đường chánh đạo, là người con hiếu đạo của Đức Phật, báo đi hiếu công hơn cha mẹ của mình, mà trái lại vì một chút lợi quyền các vị lại kết tập với nhau tạo sự phản nghịch như thế, thật không xứng đáng. Khi xá lợi Phất nói như vậy, đồng thời thân ông á phát ra một cái từ trường đầy hào quang trí tuệ. Cho nên các em mà ngoan mà đến gần thấy dễ thương liền à. Đó, cái từ trường mà xá lợi Phất khi nói là cái từ trường trí tuệ, nó tỏa ra sáng ngời, làm cho môn đệ Đề Bà Đạt Đa phải quỳ xuống hết sám hối. Xá lợi Phất dắt tất cả cái nhóm phạm nhân đó đi về tăng đoàn sám hối Đức Phật và tu tập. Chỉ có Đề Bà Đạt Đa là ly lâm cố chấp vô minh, cho nên cuối cùng phải chịu quả báo chết trong đêm ngục mà thôi. Xá lợi Phất công đức hòa hợp tăng đoàn đã vậy, trước khi ông nhập niết bàn còn trở về quê hương hóa độ cho mẹ. Từ một người theo đạo Phật Thiên Thần Giáo đó đã trở về quy y với Đức Phật, bởi vì bà chỉ tin có các vị thần thôi mà muốn chết về với Phật Thiên. Mẹ của xá lợi Phất có tới 6 người con, nhà tiền của bà vô biên vô kể, nhưng tất cả con của bà đi tu hết, không ai chịu ở nhà để mà thừa hưởng cái gia tài đó. Cho nên bà rất là hận Đức Phật, bà nói chỉ vì Đức Thế Tôn mà con của bà không có ai ở nhà để mà thờ cúng gia tài, mà thầy của bà đó là các vị phạm thiên chứ bà không quy y theo đức Phật. Cho nên xá lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, nhưng mẹ không quy y theo đức Phật. Đó. Trước khi xá lợi Phất nhập niết bàn đã xin Đức Thế Tôn trở về quê hương giáo hóa mẹ. Và trong cái đêm đó, xá lợi Phất đã thể hiện cái thân tướng bực vô thường của mình, là đau bụng nhá, rồi là tào tháo đuổi nhá, cho nên đi ngoài rất là nhiều lần, và căn bệnh trở nên rất là nguy kịch, có nghĩa là sẽ chút hơi thở cuối cùng trong đêm hôm đó. Nhưng làm sao mà với lúc đau ốm như vậy mà hóa độ được cho mẹ? Các em có làm độ như xá lợi Phất không? À, tức rằng khi đêm xuống nghe tin xá lợi Phất đau bệnh như thế, chư thiên các tầng trời xuống thăm xá lợi Phất. À, căn một, căn hai, căn ba, mỗi một căn là chư thiên mỗi người những cung trời xuống thăm hào quang sáng ngời hàng ngày. Mà đến căn gần sáng là phạm thiên và cái vị trời, chúa các vị trời, chủ các vị trời xuống đảnh lễ xá lợi Phất và hỏi thăm là xá lợi Phất tình hình sức khỏe như thế nào. Cho nên mẹ xá lợi Phất nói: trời ơi, con của ta chỉ là con của Đức Phật thôi, đệ tử thôi, mà chư thiên rồi là vua trời, đế đức vua trời phạm thiên đều đảnh lễ con ta như thế, huống chi là Đức Phật. Cho nên mới nói với xá lợi Phất rằng: con ơi, rồi đây mẹ sẽ đi quy y Tam Bảo. Đó là công đức của xá lợi Phất, là hoãn độ cho mẹ trong giờ phút cuối cùng trước khi nhập niết bàn. Thế thì hôm nay sư còn rất là nhiều điều muốn nói với các em về đề tài trí tuệ, là một đề tài rất là lớn. Nhưng mà qua những câu chuyện gần gũi với các em, sư mong các em hãy sống như thế nào để thể hiện những bạn trẻ của chúng ta đã về với mái chùa được tu tập các pháp thoại để ươm mầm trí tuệ, không chỉ là học rộng, nghe nhiều, chăm chỉ, siêng năng, là người con ngoan, trò giỏi, mà chúng ta phải rèn luyện nhân cách, sống đúng với phẩm giá, phẩm cách theo lời dạy của Đức Phật. Có như thế mới xứng đáng là các bạn trẻ luôn luôn có một hoài bão, một niềm mong ước được ươm mầm trí tuệ, là những xá lợi Phất tương lai. Xin cảm ơn các bạn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cụ thị hương thành trên nghi sư. Hơn một giờ đồng hồ vừa trôi qua với chủ đề của khóa tu ươm mầm trí tuệ, nghi sư đã cho chúng con thấy được tầm quan trọng, lợi ích mà trí tuệ chân thật mang lại với tất cả mỗi con người chúng ta. Và hy vọng rằng những gì mà Ni Sư chia sẻ với tất cả các bạn trong buổi sáng hôm nay, các bạn chúng ta sẽ ghi nhớ thật kỹ. Trên đường đời của chúng ta sau này, chúng ta sẽ phải dùng trí tuệ của mình. Xin nhắc lại, trên đường đời của chúng ta sau này, các bạn phải dùng trí tuệ để có thể ứng xử trong mọi tình huống, trong mọi hoàn cảnh, để hướng đến những điều tốt đẹp nhé. Bây giờ các bạn chúng ta hãy giáp tay và nói theo với thầy để tỏ lòng tri ân.
Chúng con xin
thành kính tri ân Ni Sư.
Chúng con nguyện
Y giáo phụng hành.